Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa đại lão hòa thượng thượng tiên hạ quá, kính thưa thầy trụ trì chùa Lư Sơn Tự, kính thưa tăng ni Phật tử có mặt ở Lư Sơn Tự hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Master, all the four people here and all of you present here, good evening.
Hôm nay tôi xin bổ túc chút xíu là chúng ta có cái nghỉ tối Noel nên nó hơi tối Christmas cho nên nó hơi thiếu chút, rồi tôi bổ túc cái đó rồi qua cái đề tài mới.
Supplement what my last talk during Christmas Eve, because we had to retire early, so I'd like to add a few more details before I move on.
Thì đây là chỉ là một những câu hỏi mà hỏi đáp của người Phật tử hỏi thầy trụ trì trả lời trong cái cuốn đó tôi chia sẻ quý vị. Là nhiều hỏi chứ hồi hôm thầy có nói là thèn mỉm cười có đúng hay không, thì hôm thầy có nói rồi cái đó không phải là chánh niệm, không phải là cái định, cái là tà định chứ không phải là chánh định, cho nên chúng ta hồi hôm đã nói rồi. Bây giờ có nhiều người hỏi chứ bây giờ họ rất là bận biệu, rất là không có thời giờ, thì làm sao thiền?
Some people ask they just don't have time, they're just too busy, what how do they meditate?
Thì trong này thầy trả lời cho chúng ta là chúng ta tìm cơ hội để mà tạo cho mình những giây phút, những 5 phút, 10 phút trước khi họp hoặc là sau khi làm việc về mệt nhọc hay là cái gì đó, chúng ta tìm 5 phút, 10 phút để mà chúng ta phục hồi lại cái tinh thần chúng ta bằng cách ngồi bắt chéo chân lại, không nghĩ gì hết, thì nó sẽ phục hồi nhanh. Và nếu có thời giờ thì ngồi nhiều, còn không thì 10 phút, 15 phút. Chẳng hạn hồi xưa tôi học, có những bữa tôi 2-3 giờ sáng nó mới xong bài của tôi. Rất là mệt và ngủ, là tôi phải ngồi khoảng 5 phút mới nằm xuống. Sáng đồng hồ reo, tôi ngồi khoảng 5 phút tôi mới xuống là đi đánh răng. Thì nó cũng đủ cho mình tạm thời để mà bổ túc cái mệt mỏi của mình mà rất là hay.
Even if you are very busy and don't have a lot of time, during the day, you should spend 5-10 minutes to try to meditate.
Hồi đó tôi đi, hồi đó không ai dạy tôi thiền.
And that should help recharge your batteries. My personally, before I learned chant, I was at school in college, and I would stay up until the late hours studying, and I would before going to bed, I would still my mind for a few minutes, then I would sleep better.
Yeah. Lúc khoảng tôi 37-38 tuổi, tôi đi học tập cải tạo về, tôi không có biết sống như thế nào, tôi đạp xích lô để tôi nuôi thân tôi và nuôi con tôi. Thì quý vị biết đạp xích lô là giống như là lấy cái sức mình bán cái sức mình, nhưng mà hôi mình phải không? Mình lúc đó tôi ăn chay trường nữa. Thì tôi tụng kinh Pháp Hoa chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà tôi chạy 12 giờ đêm, tôi thức vậy. Tôi ngồi kiết già, không phải kiết già nhưng mà cũng bán già thôi. Nhưng mà tôi ngồi, lỡ không ai dạy tôi chỉ ngồi dưới gối. Mà ngồi nhiều khi 10 phút, nửa tiếng, người khi giỏi ngồi 1 tiếng. Thì sáng hôm sau tôi đạp, tôi không biết mệt. Mà bữa nào tôi ngồi vậy thì trong cái tự ngã tôi nó nói đi ngủ đi. Không có đủ 8 tiếng, ngày mai bệnh thì tôi ngủ, nghe lời nữa tôi ngủ, ngày mai tôi đạp không nổi. Thì rõ ràng mình ngồi thiền nó có cái lực gì đó nó làm cho mình khỏe, mà mình hồi đó tôi không biết các nghĩa. Bây giờ vô đây tôi mới học, tôi mới biết rất là có lợi chúng ta, trong khi nó bất cứ lúc ta làm cực nhọc cái gì chúng ta ngồi lên như vậy thì nó phục hồi rất là nhanh cái sức khỏe mình đó.
When I was younger, I just got out of the labor camp, had no really professional training, so I had to pedal a tricycle to support my family. And so every day after a long physical day, I would stay up, I would still have to stay up until midnight which then I would sit in half lotus still my mind for 5-10 minutes, or sometimes if I'm lucky, was lucky, I was able to do it for an hour. And that became a routine for me that enabled me to give me a lot of energy in the following days. I didn't understand all the phenomenon, but now after coming here to the temple, I understand that comes from meditation.
Lúc đó tôi không có biết nhập định là cái gì hết đó. Nhưng mà có nhiều lúc nó một tiếng đồng hồ nó qua mình cảm thấy như 5 phút 1 phút à.
It's I wasn't sure I was able to enter samadhi or not, but it really helped. Sometimes time flew by very very fast.
Cho nên cái những nói thí dụ này để cho quý vị thấy là tôi đọc trong cuốn sách của cái bà Mỹ Đen ở bên Mỹ này nè. Bà là người làm lao công janitor trong bệnh viện Mỹ thôi. Ông chồng thì làm cái phu cũng Mỹ Đen, mà làm cái phu làm đào mấy cái đường, làm ống dây rồi đó, nghèo lắm, mà 5 đứa con gái. Mà đứa nào cũng bác sĩ là tệ nhắm, là y tá 4 năm. Thì bà mới nói con bà một câu rất hay là chúng ta không có giờ, nhưng mà chúng ta có biết cách làm giờ. Tức là lấy bớt trong cái ăn cái ngủ mình làm sao không biết, để đi học và làm thêm, mà tụi nó 4 đứa, 5 đứa, không đứa nào mượn tiêu đơn loan hết. Nên quý vị thấy không, mình không có giờ mà mình biết cách làm ra giờ cho mình. Thành ra đừng có nói là tại tôi bận, tôi ngồi thiền không được. Người ta nó học đại học ra. Nó học đại học mà nó có giờ để nó đi làm, nó đi tối, nó đi làm ban nhạc để nó lấy tiền, nó sống rồi nó học, nó không mượn tiêu đơn loan. Sao nó làm được? Cho nên đừng có lấy lý do là mình bận, mình không có làm được.
Just like the average person, I'm not just... everyone is very busy. He quoted a person who's of modest means and education, and yet both her being and husband being black people, they still were able to raise 5 children who have college degrees and even are doctors. And she taught them that don't say you don't have time. You can make time. Okay. Does it make sense? Quý vị đồng ý là không đồng ý? You agree with that?
Cái ông thầy mà dạy tôi cái bài đó là lại về tôi hồi đó tôi học ASL. Thì cái semester sau đó tôi qua tôi học với regular student. Thì học cái lớp reading. Ông thầy da trắng, ông cầm cái bài đó vô, ông nói dạo tao biểu cho tụi bay học cái bài này nè. Tụi bay là người nước ngoài, học cái bài, mặc dù là textbook nhưng mà học cái chuyện của cái gia đình này nè. Dạo tao biểu đem cho tụi bay học đó.
So why does it work? I wonder, khi vị nghĩ tại sao, why does it work that some people are able to, let's say, meditate, even though they never received training before. Cái thầy thắc mắc đó, là tại sao có những người không bao giờ biết thiền là cái gì hết, bỗng nhiên lại thiền được. Have you thought about that? You've been hearing about this. People who never knew about meditation, never learned meditation, and yet they're able to meditate, so-called meditate. Why is that? Tại sao như vậy? Ở đây, đây.
Tại vì con thấy khi mình ngồi đó nó được cái an lạc mình thích. Rồi từ từ mình muốn tò mò, mình muốn thích hơn, mình muốn thích hơn, mình tìm cách mình ngồi.
These people get some peace and bliss when they sit. That's what they want to get more. What about you? Tại sao không ngồi được? Why is it? And why is it, you know, they can and you cannot? You are college people, you are educated people, you are successful people, you can't. Tại sao họ làm được mà cái quý vị làm không được, người thường làm không được? Yes sir. Blessing of prior life according to the German perspective, theo người Đức ấy, nói đó là phước báo của đời trước. Okay, what else? Yes sir. Yeah, your mind, put your mind to it, you can do anything. Để cái tâm thì làm cái gì cũng được hết. Anyone else? Why is it? Why is it you educated people, you are sophisticated,
and very intelligent. You don't meditate and yet they can meditate. You cannot meditate and yet they can meditate. Tại sao quý vị là người có học thức, có địa vị, có sự thành công trong cuộc đời này không chịu thiền mà họ là thiền được? Yes, sir.
We all have different karmic obstructions.
Nghiệp chướng. Yeah. Mọi người có nghiệp chướng khác nhau. What else? Yes, sir.
Focus more on external, like gratitude, like faster, pleasures. That's why people cannot meditate. We're more on the outside than internal.
And the gentleman here says that we too focus on the outside. We don't pay attention to ourselves. Người ông này cũng nói là chúng ta chỉ chú ý bên ngoài thôi chứ không có chịu chú ý cái bên trong của chúng mình. Chú ý tới cơ thể, chú ý với cái tâm của mình. So in other words, you're saying, trying to say that from Buddhist, using Buddhist jargons, you pay attention, you don't pay attention to your body, you don't pay attention to your mind. You only pay attention to external things. Hmm? Yes? Anyone else? Yes. The faith. Maybe you don't have faith. No, not necessarily faith, because sometimes these people don't even have faith in anything. They have faith in money, they have faith in Uncle Sam, they have faith in communism, they have faith in their Warren Buffett and so on, and Koch brothers, but they don't have faith in don't necessarily have faith in Buddhism. Thì ra cái lòng tin không đúng, tại vì họ, những người này, họ thực ra không có lòng tin luôn đâu, họ chỉ tin tiền thôi, họ tin sung sướng, họ tin thượng đế, họ tin đủ thứ hết, mà không đúng nghĩa là không có, là họ vẫn ngồi được như thế. Eugene has an idea. She don't have any samadhi power. Xiao Qing, why other people can do it and you can't? Tại sao người khác làm được mà cô này làm không được? Cô thể hỏi cô về nào? See, this is a MBA graduate from great university from mainland China, well, world famous. And a future very wealthy magnet, okay, Chinese magnet, like they produce so many of them. Why is it you can do it? They can do it, we can't. Hỏi cô này là học ra bằng thạc sĩ về cái chỉnh quản trị sự nghiệp bên Trung Hoa, trường này giỏi lắm, rất là giỏi. Tại sao người ta làm được mình làm được? Why not? Translate the Chinese for her. Ru Qing, ni xiang ta jie shi yong ying wen jie shi yi xia. Ke yi ma?
Jie shi
shen ma? Wo bu zhi dao. Someone translate for her so that she can explain to Xiao Qing. No one's translating for her. Ông ai tối nay ông ai dịch cho anh. Cái cô thân hương không có chuyện là ngồi cười người làm cười cười duyên cả dáng quay phải ngồi cả.
Cứ quay con nói đi,
nói thêm, tại cô nghe cô một mất được một nửa được mà 90%
mất. Chứ
ta nì bút than cái sự tha yào than nì bút than sự tuổi cái sự tha yào than chung vương thở. She said, I'm not greedy. I get whatever I want. It's okay. And I said, you're not greedy is a good thing. But that other woman can be greedy, let her plant more blessings so that you can owe her in the future. I didn't say that. She'll find out. No free lunch in life. She'll find out. But we owe each other. That's life. Nên mình nợ nhau là chuyện thường. Okay. Tại sao?
Tại vì There's one thing that's very, very, very wonderful that happens. Cái chuyện rất rất là kỳ lạ. It's not that you cannot do. Không phải là quý vị không thể làm được. You're all right. You're all correct. All your answers are correct. Cái trả lời quý vị đều đúng hết. Để tôi nói đi vào sâu hơn một tí nữa. Không phải chúng ta làm được. It's not that you cannot do. It's because your karmic obstruction, because of various reasons, có thể vì cái nghiệp chướng của mình, quý vị mình có thể chưa đủ phước, maybe you don't have enough blessings and so on. Okay. But there's one thing that trumps it all. Thì có một cái chuyện mà nó ác hết tất cả những cái chuyện đó. What is that? Anyone knows? Chưa biết chưa thật. Oh, the Chinese are talking to each other as usual. What is that? It's something called need. Cái đó gọi là cái nhu cầu. If you have a need for it, you see a need for it, you do it. You don't see a need for it, it's nothing that can be done. Nếu như quý vị mà không thấy cái nhu cầu đó, quý vị làm không được. Không ai làm được cái gì hết. And that's a secret about practicing chan or convincing people to do chan. Đó là cái bí mật của luyện thiền, hoặc là khuyến người ta luyện thiền, dạy người ta luyện thiền. There's no point in telling them about chan. Nói người ta mà thiền, it's useless. Nói người ta ngồi thiền, người ta không chịu thiền đâu. Because they don't see a need for it. Người ta không thấy cái nhu cầu. Đúng không? Nói là, trời ơi, tại sao ngồi thiền làm gì, bỏ thì giờ đi làm tiền nó còn có lý hơn. He says, it's a very common refrain you hear from people at home. He says, why don't you go to the temple to practice meditation? What for? You're wasting your time. You know, at least get relaxed or go to work or something, make better use your time. What do you do with the sitting there and doing nothing? Ngồi không làm gì có lợi gì đó. Bỏ thì giờ đi nghỉ một tí, đi chơi một tí, hoặc đi học một tí, làm việc một tí, nó phải lời hơn không? Okay. They don't see a need for it. Okay? So it's no point. And that's why I keep on telling my students, when you teach chan to people, then thầy nói học trò thầy hoài muốn dạy người ta thiền, you have to see if they really need chan. If they don't need chan, you know, they won't. There's no way to teach them. And muốn dạy thiền, thầy nói học trò thầy hoài là muốn coi thử cái nhu cầu của người ta là cái gì. Cái thiền có thể giải quyết nhu cầu của người ta là không, thì đó là thiền mới được. Nếu như mà cái nhu cầu người ta mà thiền không giải quyết được, không cách nào mà người ta chịu thiền. So that's why I tell my students, if they have needs and chan can help them meet those needs, then they will want to learn chan. If they don't have any needs, well, there's nothing we can do. Questions? Yes.
Thầy nhập chứng hôm qua về nghe thuyết pháp, nhập chứng có câu hỏi là thuyết pháp thầy nói nếu mà thuyết pháp vậy thì bị đỏ, dạy thiền mà dạy thiền không đúng có bị đỏ không thầy?
This lady here asked on behalf of her husband, who is also present. Cô hỏi, thầy thấy mặt chồng hỏi, it's funny, and he asked her and then she asked me. Mỗi người có cái công việc riêng, họ chia công ra, mọi người thì hỏi, mọi người thì thắc mắc, mọi người thì hỏi. Okay. Thì ai cũng có công đức hết, that's why they both have blessings. Okay? So it says if the question I said is that if you explain the wrong things, explain the wrong dharma, interpret the dharma the wrong way, you fall. And what if you do chan the wrong way? What happens to you? Câu hỏi là nếu như mà giảng pháp mà trật á thì phải bị đọa. Còn thầy câu hỏi có người hỏi là như vậy á, thì nếu như mà thiền trật á thì có thể chuyện gì xảy ra? What?
Demonic state.
Demonic states. Gặp những cảnh giới ma. Châu hồ rưu mộ. Anyone?
Theo tôi thấy thì như thầy giảng đó, mình làm cái gì phải có cái người thiện tri thức, người ta dòm chừng, người ta biết mình tới đâu, thì mình tự làm nó, mình đi trật mình không biết là rất là nguy hiểm. Phải có thầy, hay là có những người giỏi hơn mình mà mình có đủ trình độ rồi thì mình an toàn.
Question is, if you do it wrong, what happens? What happens to you? Oh, if you teach Chan the wrong way, what happens? You don't want to know what happens when you practice the wrong way? Okay, fine.
That's an easier question.
Câu hỏi thầy đính chính là đính chính nhưng là ông chồng đính chính hỏi là dạy thiền một trật á thì có bị gì không? He's correcting the question. If you teach Chan the wrong way, what happens?
Mình cũng đọa giống mình giảng tầm bậy.
Yes, sir.
I think you could get sick.
You could get sick. Bị bệnh. Okay. Anyone else? Yes, sir.
You fall to the
hells. All the above. Okay. Okay. No, don't wait. The general idea is that when you speak the wrong dharma, you are in big trouble. Khi bị dạy pháp, giảng pháp, giảng trật, sẽ bị đọa. You fall. That includes teaching Chan the wrong way. You fall. Khi bị dạy thiền trật cũng là đọa luôn nè. Okay. And what about, I'm anticipating next question, follow-up question. What about those who practice Chan the wrong way? Còn những người mà tu thiền, mà phương pháp trật thì sao? Oh, this is wonderful. It's called wonderful existence. Cái đó gọi là diệu hữu. Okay? You know what wonderful existence means? Có gì biết diệu hữu là gì không? You mean it's life. What's a big deal? You live for, you've been revolving in the reincarnation wheel for all these millions and billions and trillions of lifetimes. So what's a big deal? You continue, that's all. It's no change. Có gì đâu mà sợ. Tại vì trước giờ quý vị đã luân hồi, đã từ vô thủy rồi, thì luân hồi tiếp, có gì đâu mà sợ. Okay? Don't make a big deal out of it. If you practice Chan the wrong way, you will not be able to get out of the wheel. We teach you the Chan the right way in order to help you get out of the wheel. If you practice Chan right, you get out of the wheel. If you practice it wrong, you will not be able to get out of the wheel. Rất giản dị. Chúng tôi dạy thiền quý vị để quý vị thoát cái vòng luân hồi. Nếu mà tu trật á, dạy đúng mà tu trật á, thì quý vị vẫn đọa nó ngồi như thường, cái gì đâu. Trước giờ mình đọa rồi, cái gì đâu mà sợ. Yes, sir.
Master, I checked Google today. I never done it before. I Googled Chan meditation. And I was very happy to see that your face was the first image that popped up on Google.
Boy, am I in trouble.
Ông nàng nói là tôi tìm Google cái về cái thiền tông tiếng Anh. Thì cái tên thầy là nó lộ ra đầu tiên hết. Ông rất là mừng. Thầy nói chết tôi rồi, chết chữa.
And is there a question?
Yes. But I
I was also curious that you were pretty much the only presence on Google for Chan meditation and our temple.
Điều thì mình là cái chùa duy nhất mà nói về thiền thôi.
So are there other accredited Chan practices that you're aware of?
Thì nếu như vậy, cái chùa mình, cái chùa mình nói về thiền tông thôi, thì có những chùa khác dạy về thiền là không? So the question is, Yugongu Chan, our Chan temple, our Chan approach, shows up in the results, actually first. And so the question is, are there other Chan places here in the U.S. or in the West or what?
Sure, here in the U.S.
Ở Mỹ này, có chỗ nào khác không? You have to ask Guo Yin. I'm sure Guo Yin has an idea. Chắc chắn cô còn ngân có biết. Hmm? Có chỗ nào có thiền nữa không cô Quang Ngân?
Nhiều lắm.
He says there's lots of places. Yeah. Như chỗ nào? Yeah. Ông đòi muốn biết chỗ nào khác nữa. Tại sao mà mình mạng lại đây mình có mình thôi chứ còn không ai nói về nó hết. Tại sao vậy? Ông hỏi như vậy đó. Thế bây giờ ông đi muốn thì người ta thắc mắc thôi. Bây giờ tôi muốn tu thiền mà tôi tới chùa này không được. Thì có chỗ nào khác tôi đi được không? Mm, he says lots of places. Mm, she says yes, she knows that all the places teach Chan, but she doesn't like them. Không có chỗ nào khác mà thích hết hả? She says Lu Mountain is the best place for her. Coming from a person who's a spy from CCTV. Quý vị nhớ cái này gốc từ bản Mười Thành chứ không phải của chùa mình. Ok, yes sir. He knows in Rosemead and Mission there is a temple. There's a place where they teach meditation to help heal illness. Okay. Those places are hardly called meditation places. Cái thiền đó mà những chỗ mà thiền mà chữa bệnh đó thiệt sự không phải là thiền. Thiền phải chữa bệnh.
Chan is never, the purpose Chan is never about healing illness. Thiền mới phải là chữa bệnh.
She says that it's important from Master Shihua's perspective is that when you teach teach Chan, you have to teach proper things, that's why she only she knows a lot of places to also teach meditation. She doesn't recommend them because she feels that they are not quite the proper Dharma. It's not really the good Chan yet. That's why she doesn't recommend it. There are lots of places. Okay, there are lots of places that teach meditation. Có nhiều chỗ dạy thiền lắm. Okay, most temples teach meditation, especially Hinayana temples teach meditation. Nhưng cái bên Nguyên Thủy thì dạy thiền nhiều lắm. That's the main teachings. Hinayana is meditation. Nguyên Thủy, cái trọng điểm của Nguyên Thủy, cái giáo lý Nguyên Thủy là dạy thiền. Yes, Francis.
So I did the Google and Chan meditation. Your thing come up first. There's other like Chan meditation center. The founder is Master Shen Yan.
Mm-hmm. He's dead.
There's others too that maybe he searched.
What's the other two? Yeah, why is it they always beat us? What are the other? The first one, she says that Chancy says the first hit is Sheng Yin, the Chan meditation.
in New York, right?
Meditation center.
Center.
By Master Sen Yen.
There's one in El Monte or something, and okay. Dharma Drum.
One is the three stages of Chan meditation by Dharma Drum Mountain.
Okay, that's the same group.
Okay, and then there is a Chan meditation group, Chinese Zen meditation group, and this one is by Chan Western Chan. No, that's it. It's called the Western Chan Fellowships.
Based in where?
It's in UK.
UK, okay. So, okay.
And then...
who's the head of that group, you know? So Peter is doing false advertising. He claims that we are the first, the number one hit. It's not. We are like fourth, according to Francis. Okay, nice try, Peter. You cannot fool with Google, okay? Google is the truth.
Ông nói thật, okay? Ông nói là mình là số 1, không có, mình là số 4 luôn. Yes, sir.
Yeah, maybe it's my personal preferences, Master.
Okay. So personal preferences, I see. So, but a normal person like Francis, not the leaning people. Okay, very good. So we're fourth. Okay,
there's actually
Shana was fourth. Shana is fourth.
Yeah.
My God, competition from your own temple. Yes, sir.
I just looked and you're not even on it.
Huh? I'm not even on it. Not in Germany, clearly. Yeah, this his profile is all screwed up. My God, that's disgusting. Không phải tùy người, có người này được cao, người thấp. Yes, sir.
Master, I know you were taking great strides to educate us on the lineage of Buddhism. So my question really boils down to how does someone become educated? Or is there a standard to evaluate a Chan practice or teaching?
Good question. Question is, the question he's really seeking for is how do you discern the proper Chan versus the improper Chan? Because what's my name? Everyone can call it Chan, you can call it Zen, you can call it whatever, but how do you pick?
Hôm nay theo cái tinh thần cô còn Ngân nói đó là mình sao mà chọn cái chỗ học thiền giả đàng hoàng.
Okay. Basically I scolded my students today at lunch. Hồi trưa thầy nó ăn trưa mà thầy mắng học trò thầy. I said that I keep on stressing this for the last 11 years of teaching Chan. Thầy dạy thiền 11 năm trời rồi. And I realized that back then that Chan is not well known. You're better off using Zen or something. But Chan is not very, very commonplace term in English.
Thì trước cách đây 11 năm thầy đó cái màng nó còn yếu lắm. Thầy biết rằng cái chữ thiền Chan thì nó không ai biết cái nghĩa, cái ý nghĩa nó hết. Người ta biết chữ Zen. Everyone knew about Zen. Everyone knows about Zen. No one, very few people know about Chan. Người ta biết Zen, người ta biết. Chan người ta không biết. Okay. And yet I insisted on using the word Chan. Như là thầy nhất định dùng cái chữ thiền. Because I want to discern Chan. I feel that Zen is not Chan. Tại vì thầy nghĩ cái Zen không phải là thiền. I know that I believe that Hinayana meditation is not Chan. Mà thầy tin rằng ấy, cái thiền của bên Nguyên Thủy nó không phải là thiền tông người Tàu của chánh pháp của chánh thừa đại thừa. Or the non-Buddhist meditation is definitely not Chan. Mà những cái thiền mà ngoài đạo đó không phải là thiền. Okay. Why is that? The goal of Chan. The goal of our teaching you Chan is keeping emphasizing you. Tại vì thầy cứ nhắc tôi hoặc quý vị không có nhớ. The goal of our teaching chan is to help people become enlightened. Để giải quyết cái phương pháp để mà đắc giác ngộ. Chan has always a purpose. The numero uno purpose of chan is to help people become enlightened. There's no other, you know, no other purpose. Giải thiền không ngoài mục đích giúp người ta đắc giác ngộ. And in order to become enlightened, only chan has the technology to bring you there. Not Zen, not Hinayana, not the externals, not the Taoist, not Qigong, not Tai Chi, you name it. Thì cái kỹ thuật đó mà giúp quý vị cách tu luyện để đắc được giác ngộ có thiền tông mới có thôi. Ông Châu cũng có nào có, no one else has. Ông Thầy Nguyên Thủy nó không có, ngoại đạo nó không có, chắc chắn là khí công không có, chắc chắn Tai Chi không có. Okay, so that's all. And that's a concept, very simple, is it really was never articulated by Master Sheng Hoa's disciples. Thì cái đó là cái mà Ngài Tuyên Hóa không thèm nói, mà đệ tử Ngài Tuyên Hóa không bao giờ giảng chuyện đó hết. My late master, he's a Chan patriarch, he's a patriarch. He doesn't have to say those things. Okay? Những người tổ sư ta nói đã làm cái gì? Because in the Chinese tradition, you're a patriarch because you know about enlightenment. Như bên trong văn hóa người Trung Hoa đó, thì cái tổ sư là cái người giác ngộ rồi, bắt đầu cần nói chuyện đó nữa. But we are not enlightened. Chúng tôi không phải là người giác ngộ, nên chúng tôi phải nói những cái chuyện đó. So we have to remind people, help people differentiate clearly. Thành phải cần giúp quý vị nhận diện được cái pháp môn nó khác nhau. That is what is called in Buddhism the Dharma selecting eye. Có đó trong pháp gọi là trạch pháp nhãn. You need to recognize the proper dharma so that you can determine whether it's a path you should follow, it's something you should learn, or not. Thì cái trạch pháp nhãn là khi bị nghe ta giảng pháp, khi bị phải biết nhận ra cái pháp là đúng hay là thì mình nên theo, nó trật mình phải bỏ chạy. Nó giảng gì như vậy? It's very simple. If the right path is the right teaching, consistent with the Tathagata, consistent with the patriarchs, then you should have faith, you should follow. Nếu như cái lời dạy, lời giảng mà nó tương ưng với cái lời kêu cái Phật pháp của Đức Phật dạy, tương ưng với cái lời dạy của tổ sư thì quý vị nên theo. Mà nó không tương ưng á, mà không đúng á, thì quý vị phải rút lui. Don't waste time. I repeat, if it's not consistent with patriarch's teaching, if it's not consistent with the Buddha's teaching, you should walk away, should run away. Nó nói rất rõ ràng, phải nhớ như vậy. Bởi cái trạch pháp nhãn rất là quan trọng. That's why the Dharma selecting eye is very, very important skill. All right? So that's the context of my scolding my disciple. I said, that's vì vậy thôi, mắng học trò đây. I asked you to come up and lecture. Thì nói cái vị lên đây bỏ tiền lên nói, lên nói pháp. Okay, then you have, it's your responsibility to, out of respect for people's time. Thì cách trách nhiệm quý vị khi mình nói pháp á, là phải có cái lòng tôn trọng thì giờ người khác, người nghe. You cannot give them junk, không thể nào cho họ rác được. Okay, rác rưới không thể phí thì giờ người ta được. Okay, so how do you make sure you don't give them junk? Sao không cho giúp người ta tránh giúp tránh người ta đưa đổ rác cho người ta, đưa rác rưới người ta. You talk about what the patriarchs teach, what the Buddhas teach. Thì mình nói về cái lời dạy của Phật, mình nói về lời dạy của tổ sư. Then it's not junk. Thì như vậy không phải là rác rưới. So I patiently waited for half of the 7-week chan chi. Thì đợi đã một nửa của cái thiền thất bảy tuần này rồi. To see what they come up with. Thì quay thử họ phản ứng họ ra sao, họ làm việc ra sao. And then finally they ask. Cuối cùng họ mới hỏi thầy con làm gì. What do you need to do? They should have asked me week one. Đáng lẽ hỏi thầy cái lần ngày đêm đầu tiên mà hỏi thầy rồi. đợi bảy ba tuần rưỡi sau mới hỏi. They have to wait for 3.5 weeks before they ask me the question, what do I do? What should I do? So my answer is that do not quote non-patriarch materials. Thế trả lời rất giản dị. Đừng có nói về những cái mà không phải tổ sư dạy. There are plenty of materials in English, in Vietnamese, in Chinese about the patriarch's teaching. Trong cái tài liệu rất nhiều về tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Nhật Bản, tiếng Đại Hàn về tổ sư, lời dạy tổ sư. There's plenty of things to talk about. Đủ thứ chuyện mà nói. Why do you keep on talking about the non-patriarch? Tại sao đem những sách những người không phải tổ sư nói làm cái gì? So even you as a teacher, you don't even have the Dharma selecting eye. Thì ngay người đi dạy thì cũng không có được cái trạch pháp nhãn nữa. Sao mà dạy người ta được bây giờ? You don't have the Dharma selecting eye. How can you teach them? And that's a trouble with chant. Đó là cái vấn đề thiền, or Zen or meditation, là vấn đề của thiền của cái thế gian này. So far last 11 years, I talked about the patriarch's teaching. Tại vì một năm qua thầy chỉ nói những lời dạy tổ sư thôi. I still have plenty of materials, vẫn còn đủ tài liệu. Barely scratching the surface. Mới tí xíu. Okay. And it's a lot more difficult because of your level is low. That's why I can't go into more advanced topics until a couple nights ago. Tại vấn đề là mấy người ta tới rồi ta bỏ cuộc, ta theo không nổi. Anh nói những cái vấn đề mà cao siêu, cao hơn tí thì nói không được nhiều người nghe được. Cho tới hai đêm vừa qua thì bắt đầu nói về cái cơ với lại với dụng một tí. So that's why people from my master's temple, they said, that guy, yeah, he can teach meditation. Ông nói là họ nói với cái bên bàn mặt thành, nó nói với nhau. Mấy sư cô và người ta nói với nhau là ông đó ông giải thiền được trình độ thấp. So they said correctly that I can teach meditation, but it's very low level. That's correct. That's all I know. Trình độ thì biết chừng đó thôi. Luckily, recently, my day, I through our chanties, my gần đây có những tu mấy cái thiền thấp. Thì bắt đầu hiểu thêm tí. I understand a little bit more, so I give you a little bit more. Hiểu thêm tí thì chia sẻ cùng quý vị thêm một tí. Okay. But it's all based on the patriarch's teaching. Cái đó là đều dựa trên lời dạy tổ sư hết. Okay. So that's how you discern. Nên quý vị phải chọn như vậy. It's not the method. Không phải cái phương pháp. But let me assure you. It's not the method. The Chinese, they tell each other. Chinese said, if you do meditation, you do the hua tou, is, you know, it's very advanced. Người Tàu, người Á Đông mình nói là cái việc thiền á, tham thở đầu là cao nhất, giỏi nhất. You go to Taiwan, you go to China, you go to Vietnam, and so on. They all say the hua tou. The Japanese call it kong. Chinese call it gung an, gung an, and there that's the advanced meditation technique. You those only advanced meditation practitioners can practice it. Người Hoa, nhất người Hoa ta nói là cái vị mà tu công mấy cái tham thọ đầu đó, là công phu cao lắm. And there are monks in Taiwan, monks in China, who says, I practice Hoa Tổ, rồi bởi vì có nhiều ông sư bên Đài Loan, bên Tàu, Việt Nam, and Vietnamese, who say that I practice Hoa Tổ, ông nói là tôi dạy tham thọ đầu thôi. Okay? And when they have no business teaching the Hoa Tổ, trong đó họ không nên dạy. Okay? It's not about the method. Let me reiterate. Không phải cái phương pháp. Đồng ý không? The method, you can read it from a book. Phương pháp, quý vị đọc cuốn sách là được. right? You can read it from any books. You don't need to come to a temple. You don't need to go to chùa làm cái gì. And this is a problem with meditation teachers. Cái này là cái vấn đề lớn lao của những cái thầy dạy thiền. They research, they read books. Họ nghiên cứu những sách thôi. And they don't practice. Họ không chịu ngồi thiền. They cannot sit for, they're not willing to sit for 10 hours. Họ không chịu ngồi 10 tiếng đồng hồ. You can read all you want. If you cannot sit for 10 hours, you don't understand a damn thing. You pardon my language. Cái vị ngồi, cái đọc đủ 1,000 cuốn sách mà cái vị ngồi 10 tiếng không nổi, cái vị chả hiểu gì hết đó. I repeat, you can't even sit for 10 hours. How much you think you know about chant? Or the people who say, I sit for 10 hours, I don't look at books. How much you know about chant? Nó ngược lại, người ngồi 10 tiếng đồng hồ. Mà nói tôi không đọc sách nữa. Thì hỏi ngược lại, cái vị hiểu gì về cái thiền? Ngồi được có 10 tiếng hiểu cái gì đó mà khoe. So it's not about the method. Cái này nói nhắc lại, không phải cái phương pháp. So what is it? Về cái gì? You know, Dharma drum that Francis is so enamored with. Như cái bên cái phía mà ông Hoàng Thánh Nghiêm đó, mấy cái cô rõ ràng cái cô này là tại vì số 1 của cô này, that's number one in her hits. Clearly, she's very impressed with the Dharma drum. Rõ ràng cái cô này là thích cái phía Thánh Nghiêm, tham thọ đầu. They practice the hoa thổ, by the way. Chan hoa thổ, tham thiền. And they practice, they probably ask who's reciting Buddha's name or whatever. Tham thiền đủ thứ. Many, many ways of practice hoa thổ. Đủ phương pháp để mà tu tham thọ đầu. Now Tony is updating his profile, hoping that you can do a hit on chan. Yeah, ông người Đức này, ông đổi cái phone của ông ấy. Để mà tìm ra được chữ thiền. Clearly, you know, this lady here is very impressed about that group, because not only they have the SEO or whatever, but because whatever the reasons, but they make a name for themselves by proclaiming the practice hoa thổ. Thì cái ông sư Thánh Nghiêm này đó, when he was younger. Lúc ông còn trẻ đó, thì ông nói là tôi chuyên môn tu tham tọa đầu. I specialize in the hoa thổ. That's how good I am. Between parentheses, tôi mà thiền sư, tôi là chuyên môn tu tham tọa đầu, tôi giỏi như vậy đó. That's how good I am. And that's how he became one of the four great Taiwanese monks. Hồi đó cái đời của ông đó, ông trở thành một trong đại hòa thượng bên Đài Loan. The four powerful and richest monks in Taiwan. Bốn cái đại hòa thượng mà giàu nhất mà nổi tiếng nhất bên Đài Loan. Sơn Diễn, Xuyên Diễn, okay. Thánh Nghiêm, Tinh Vân. Alright. And now they're on the end of the era. Cái thời này họ sắp chết tới nơi rồi. Sơn Diễn died already. And Xuyên Diễn is on his way to the grave. God bless him. Tinh Vân thì cũng một chân trong cái hang, một chân còn ở ngoài thôi. Okay. The Sơn Diễn is made his fame, a name for himself practicing hoa thổ. Ông Thánh Nghiêm này ông nổi tiếng tại nhờ nói là tôi là tu tham thọ đầu. In fact, he has no business teaching hoa thổ. Thì ra ông không nên dạy tham thọ đầu. Ông dạy trật. He teaches it wrong. Ông dạy trật nhiều lắm. One of my disciples was disenchanted with me, một người đệ tử của thầy, giận thầy. So he says, Master, I don't believe in you, therefore I don't believe in your teaching. Cô nói, tôi không tin thầy nữa, tôi không tin thầy lời thầy dạy nữa. So she started having, starting research in Google about questions about Chan, questions about Buddhism. Thì cô này bắt đầu đi nghiên cứu trên mạng, tìm trên mạng những cái tài liệu về thiền, những tài liệu về Phật Pháp. And Sơn Diễn has tons and tons of videos on that. Rồi cô nói với thầy là
thầy nên qua những cái bài giảng của các ông thánh nghiêm này này, giảng như cái mà thầy không giảng. He says he teaches so much about Buddhism that you don't. Okay, ông dạy nhiều hay lắm, rất nhiều cái đề tài mà thầy không chịu dạy. Okay. And I was curious. I looked at one of the video. Thầy nghe lời, thầy nghe thầy hay, thầy muốn học hỏi. See, I wanted to learn too. Thầy cũng muốn học hỏi about Buddhism, about Chan. Lúc nào thầy muốn học hỏi. Every, you know, I always want to learn more about Chan, learn more about Buddhism. Trust me, I don't know everything. I'm still learning every day. Mỗi ngày thầy phải học thêm. Mỗi ngày phải tu thêm. Every day I need to learn more. Every day I need to practice more. Okay. Thầy lên thầy coi video, thầy coi the video for him. I heard, you know, the first time I saw his video, thầy ngồi, lần đầu tiên thầy coi cái video của ông á. He sits straight, ngồi đẹp thế sợ lắm. Unlike Xiao Qing is like, oh my god, here we go. Cái cô này, cái cô người Tàu hồi, đau quá. That's all she has in mind right now, not even an hour yet. Mỗi người chưa tới 1 tiếng mà đau rồi, it hurts already. Yes? Horrible. Yeah. Thì ông ngồi đẹp lắm. I mean, this guy sits so straight, look like a Chan master. Cái phong cách là một cái người thiền sư. He's thin, ốm nhấp. Okay. And he sits there. He surrounds himself with a row of students in a half circle like this. Một trò ông ngồi xoăn, and they ask him, Master, what is this? Người nhớ tới hỏi. And he went on discourse explaining. Người ta hỏi ông câu, ông trả lời. Ta hỏi ông câu, ông trả lời. So you have a lot of these clips on YouTube or whatever. Trên YouTube nhiều lắm. And I recommend you read it. Don't worry, I'm not worried about losing people or referring people to the competition. Đừng nghĩ thầy sợ là quý vị mất quý vị hoặc là sợ quý vị người ta giỏi hơn mình. If you find it useful and works for you, good, go for it. Nếu quý vị thấy nó có ý nghĩa của quý vị, có lý cho quý vị nên đi học. I have no problem referring you to whoever wants to teach you meditation. Quý vị muốn học thiền gì thì không có vấn đề gì hết á. You want to learn meditation from Taoist? Absolutely. Quý vị học về thiền của đạo giáo? No problem. I encourage you to go do it. Thầy khuyên đi học như thường. Okay, don't get me wrong. Đừng nghĩ là thầy I want you to learn about Chan. Thầy dạy thiền có nghĩa là bắt quý vị học cái thiền. Muốn học cái gì thầy cũng khuyến khích. You want to practice whatever meditation you want to do, I encourage you to do it. Why? Tại sao như vậy? Because it's good for you. Tại nó có lợi cho cái gì. And that is chán. Đó là thiền đó. Cô cần ơn chưa hiểu. Cái thiền mình nó bao gồm luôn nữa, ngoài đạo luôn nữa. So I explained to Ngô Yin, I said our chan also includes the externalist chan. There's no competition, không có sự cạnh tranh. Okay, little bit of jealousy, but no competition. Mình hơi hơi tủi thân về cái sự thành công người ta thôi, nhưng để mình có sự cạnh tranh với người ta. Yes, I'm ashamed of my stupidity. Okay, thầy rất là hổ thẹn về cái ngu si của mình. Nhưng đều thầy cũng có cần cạnh, thầy cũng cảm thấy mình cần cạnh tranh với ai. I don't feel I need to compete against anyone. Okay.
Mỉm cười.
Yeah, she used to like to learn meditation, and she wanted to learn the smiling meditation. She went there for a few days. Lots of people. He says, what she learned, if you meditate and you smile, and then it will eliminate all suffering. Cô có ngân đi học thiền mỉm cười, ngồi 3 ngày là được dạy là mỉm cười sẽ hết cái khổ. Còn cô không có hiệu quả cho cô, tại cô ngồi xuống cái sân nông hết, mỉm cười nó sân hết. She found out that as she smiled,
her anger never went away. It got worse, actually. The more she smiled, the more angry she became. Càng cười nó càng giận thêm nữa. Càng cười người ta càng giận mình thêm nữa. Actually, it's not the complete story. The more she smiled, the more people get angry at her. And now she has an anecdote.
She's so inspired by the talk tonight that she wants to share her story, chan anecdote.
Cô có ngân cô nghe cái nói chuyện bây giờ tối nay cô hứng thú quá đấy mà gần hết giờ này số một số rồi. Cô nóng máy rồi cô nói tôi muốn cùng chia sẻ cùng quý vị câu chuyện này thiền nếu có thiền gì dễ sợ lắm.
I come to your question later, sir. Okay.
So she says that there's a king who wanted to test the wisdom of his advisors. Ông vua này á, ông muốn coi thử là học cái mấy ông thần mình giỏi chừng nào. Okay. So he brought an elephant and then
ông mới đem voi ra rồi ông bịt mắt mấy ông quan lại. So he blindfolded his officials and then he says describe to me what you see. Rồi nói ông này ông thấy cái gì. So one official grabbed the trump and says, oh, this is like a huge thing that you use for exhaust the kitchen. Okay.
Thì cái ông quan thấy cái giòi, ông nói là cái này giống như trong nhà bếp của tôi vậy đó, nó phải xả cái hơi ra.
Okay. One saw the tail, người chụp cái đuôi. Uyên says this is like a fan or a rope. Nó là cái quạt nó cột cái dây ra trước. And one felt the belly, người thì đụng cái bụng của con voi. He said, feels like my husband's belly. Or feels like my wife's belly when she had our child.
Nói giống cái bụng này giống bụng của vợ tôi có khi mà bà có con tôi.
Okay. So the king had such a good laugh. Ông hoàng đế ông cười ngất. Ông nói, no wonder you are so stupid that you are all official. I'm the emperor. I see everything, and you don't see your limited vision.
Thì ông hoàng đế nói, các khanh thấy không? Bây giờ trẫm mới là hoàng đế, các khanh chỉ làm quan thôi. Tại ta thấy nhiều hơn tụi bay.
So he said the analogy. I remember he says this anecdote reminded me that you can see us. You can see. Nhi nhớ mấy cô mấy cậu nâng mấy kết luận. Cô nói là giống như thầy, thầy hết tất cả. I'm just like an emperor. I see everything.
And như thầy là hoàng đế, thầy thấy hết tất cả. And you see, and you of your because your limited vision, that's all you can grasp, that's all you can understand. Nên mấy cái còn mấy cái người mà tu thì giống như là thiền, giống như là mấy ông tướng, mấy ông quan vậy đó, chỉ thấy được chừng đó thôi, nói được chừng đó thôi, hiểu được chừng đó thôi.
Very nice. DRBA disciple, cái đời của tôi, that's my Dharma brother. Sư muội của thầy, sư tỷ của thầy, my older Dharma sister.
Yes, sir, you have a question. What about mindfulness?
Hỏi về cái chánh niệm. We talked about it. You're new here, so you don't know about it. It terrified me for 11 years. Cái chánh niệm là gì? Thiền chánh niệm là gì? Thiền chánh niệm là cái thiền mà làm thầy sợ chứ sợ lắm.
Really?
Because virtually all meditation teachers teach about mindfulness meditation in the West.
Tại vì thầy sợ đó, tại sao? Tại đại đa số những người thầy thiền sư trong Tây Phương này dạy về thiền chánh niệm.
Okay, and that includes smiling meditation, bao gồm luôn là thiền mỉm cười. Okay, includes rubbing your belly meditation, thiền vỗ bụng cũng có. Okay, and then this also includes breathing meditation, cũng bao gồm luôn là hít thở nữa. Okay, it's pervasive. Có nhiều dạy quá. So primarily, the people who practice meditation in the West would learn about mindfulness meditation. Thành đại đa số những người dạy thiền ở đây, những người đi học thiền ở đây, để học về thiền chánh niệm ấy. Người Mỹ. And it's terrifying because that's the reference points. Dễ sợ tại vì cái đó là cái vị đó, nghĩa đó là thiền. Thiền của Phật Pháp. You think of it as Buddhist meditation. Nghĩ đó là thiền Phật Pháp. Actually it's not. Nó không phải thiền Phật Pháp. Okay. It's the way they explain it, I keep on telling people, it's an aberration of mindfulness meditation as the Buddha taught it. Yeah. Theo mà thầy thấy, những cái người mà Tây Phương mà dạy thiền chánh niệm đó, người da trắng, especially the newer teachers, lay people, or the newer monks and nuns, những cái người thầy mà hòa thượng hay là mấy sư cô mà mới ra đây mà dạy về thiền chánh niệm, they all have to teach about mindfulness meditation. Ai phải dạy về thiền chánh niệm hết đó. Mà cái đó họ không biết là cái đó không phải là thiền của Phật Pháp mình. It's not Buddhist meditation at all, because it's been been corrupted by their teachers. Tại họ mấy ông sư mà dạy họ cái thiền đó, họ dạy trật. Including the monk who teach smiling meditation, that's not mindfulness meditation. Những ông thầy mà dạy cái hòa thượng mà dạy cái thiền mỉm cười đó đó là không phải là thiền chánh niệm, là thiền tà niệm. That I call it deviant mindfulness. It's not mindfulness. It's not proper mindfulness. The translation should be proper mindfulness, not just mindfulness. Proper thoughts. Họ dịch ra tiếng Anh trật. Đáng lẽ phải dịch là chánh niệm. Họ chỉ dịch là cái niệm thôi. Họ không chịu dịch chánh. Thành ra họ giải trật hết. That's why there are so many misinterpretations about that. Okay, and that's why they uh, they uh,
they're caught on because it's confusing and people don't know him better. Cái đó dạy nhiều người theo tại vì không ai biết thiền là cái gì hết. And họ theo. And they stress more on sensual pleasures than enlightenment. Thì cái thiền chánh niệm đó họ dạy về cái gọi là cái chuyện những cái khoái lạc thế gian chứ không phải là dạy về cái sự giác ngộ. Okay, and that's why it's very difficult thing because they think it's Buddhist. It's not Buddhist. Đối với thầy nó không phải là Phật pháp. Okay, so it's damaging to the proper meditation teachers. Mà nó đối với Phật pháp á, chánh pháp nó có nhiều sự rất là tai hại. Okay, it's I don't mind if they call it Taoist meditation or whatever meditation. When you call it Buddhist meditation, it causes problem for the true teachers, the true teaching. Thầy buồn là tại vì đó những người sư mà dạy cái đó là cái tà pháp mà được rất nhiều người Phật tử công nhận đó là chánh pháp, cái nó rất là tai hại, very very damaging. Okay, it's okay. It's okay. If it works for them, it's okay. Họ nếu mà có hiệu hiệu quả cũng sao, đối với thầy chả sao hết. Okay. Eventually they outgrow it. Từ từ họ sẽ tìm cái gì nó có hiệu quả lâu dài hơn, lớn hơn. Eventually they will outgrow it. They will look for something better. Okay. Just have to be patient. Okay. Từ từ nó tới. All right. Where was I? I'm talking about it's not about method. So what is chan about? Cái đó, cái thiền không phải là về cái phương pháp, tại vì cái phương pháp đọc sách được. Method, methodology, you can look it up in a book. So it's never about methodology. Cái đó không phải là cái phương pháp. So what is it?
Cái bữa thầy nói là phải có cái thể hội đó này. Phải thực hành để nếm được cái đó.
So first of all, let's go back. First of all, the material should be consistent with the teachings of the Buddhas and the patriarchs. Okay, and that mindfulness meditation, as they teach smiling, they teach contemplating the sunset and so on, is not consistent with the patriarchs' teaching. And thứ nhất thầy nói là cái lời dạy của thầy nó phải tương ứng với lời dạy của tổ sư. See, the patriarchs are in charge of teaching, interpreting the Buddha's teachings. Tổ sư, công việc của tổ sư là giảng nghĩa cho chúng ta biết cái lời dạy Phật, ý nghĩa Phật là ra sao. That's why we need patriarchs. Okay? Because they are the one who understand the Buddhist meaning, and therefore they say, okay, this is what he means. This is what you, that's why you should do it this way, to understand how, what, you know, what he means by that. You do it this way, you understand what he means by that. Okay. Tổ sư dạy sao? Tổ sư nói là lời Phật dạy là có nghĩa là như vậy. Hiện bây giờ quý vị chưa hiểu. Right now you don't understand the Buddhist teaching yet. Okay? That's a fact. Hiện bây giờ quý vị hiểu chưa được. You can sit for 10 hours, 20 hours, 10 days. Quý vị là ngồi 10 tiếng đồng hồ, người 20 ngày. Okay? You still don't understand. Vẫn chưa hiểu được. Okay? But if you do it this way, in the future, you will understand it. Nhưng để trong tương lai, nếu quý vị ngồi theo, dùng công theo phương pháp này, thì trong tương lai quý vị sẽ hiểu được cái lời đó nghĩa là ra sao. Is it clear? That's what patriarchs do. They said, I will guide you there if you are willing to follow my instructions. Nhưng tổ sư nói là, quý vị không hiểu được, muốn tới đó, muốn tới cái chỗ mà hiểu được, phải theo cái đường này nè, tôi chỉ cho quý vị tới đó mà đi. So you have to walk. Okay? You have to walk the walk. Thành mình là mình phải tu. Mình thể nào nói được. You cannot read the books and understand. Quý vị không thể nào đọc sách mà hiểu được. It's not possible. So far so good? Okay, that's why you need first to learn about what the patriarchs teach. Thành thứ nhất là quý vị phải học là tổ sư dạy cái gì. Okay, because if you read, for example, Satipanna Sutra, who in the Hinayana is a Bible of their meditation, okay, hàng như quý vị đọc kinh Satipanna tiếng Phạn đó, là cái kinh đó là cái rường cột
là cái nền tảng của cái thiền tông của bên thiền của bên Nguyên Thủy. Okay, you read that sutra, I assure you, you don't understand what it means. Thầy biết, quý vị biết không? Thầy đọc cái sutra, I nearly memorized it when I was young, hồi trẻ thầy học thuộc suýt thuộc lầu luôn. Because I said, if this is what meditation is about, I better memorize it. This is what the Buddha taught. Thầy lúc đó thầy dài lắm, thầy đi học thuộc lầu luôn, tại thầy nghĩ á, nếu mà Phật dạy thì cái này là cái căn bản về thiền, học thuộc lầu chứ có cái gì đâu mà ngoài nữa đâu. And the problem with that is you don't get it. I didn't get what it meant. You can recite all you want, đọc luôn tới nhà luôn, nhà tới chả hiểu được cái gì. You don't get it. You know what does it mean? In Mahayana, for example, we recite the Heart Sutra. In Đại Thừa chúng ta tụng Tâm Kinh, 256 characters, Chinese characters. Tiếng Tàu khoảng 256 chữ Tàu. You can read it for next 100 years. Đọc cả trăm năm nữa cái viện hiểu. You will not be able to understand it. That's the way it is. Because the Buddha's teaching is so profound. Tại cái lời Phật dạy nó thâm sâu quá nên mình hiểu không được.
That's why the page charts come in. Bởi vậy, tổ sư phải ra đời. The page charts are the enlightened pupils of the Buddha. Tổ sư là những cái vị đệ tử của Đức Phật mà đã giác ngộ rồi. Therefore, they practice under him already.
Người đó được Phật dạy rồi. Okay. The Buddha taught them
personally. Họ đã từng tới Phật, được Phật dạy rồi. Did you know that? All Pachaks were taught by the Buddha. Tất cả tổ sư đều được Phật dạy hết. All of them. Okay, and that's why they receive personal instruction, and that's why they said, I received the Buddha's instruction. I asked him question. Ông tổ sư đã được Phật dạy, được có cơ hội được hỏi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói cái kinh như vậy nghĩa là sao? He said, we're honored one. When you said that in your sermon, when you preaching, what does it mean? Ngài có quyền hỏi Phật được. Okay? And then the Buddha did to them what they doing for us. Đức Phật mới nói là, ta nói như vậy. Như Lai nói như vậy, nghĩa là như vậy. Để con muốn hiểu, con phải làm như vậy mới hiểu được cái đó. And the Buddha taught them, this is what I meant in my sermon. In order, but now you don't get it. This is what you ought to do to understand it. This is how you ought to meditate to understand it. Thì Đức Phật mới dạy, con bây giờ chưa hiểu được. Thì con phải ngồi thiền, con phải làm cái này, trong tương lai con sẽ hiểu. And they return the favor to us. They said, you are so unblessed. You don't have enough blessing. You don't cannot receive instruction from the Buddha. Thì tổ sư khi mà thấy rồi, after he understands what the Buddha taught them, sau khi thấy được, xác nhận được cái lời Phật dạy rồi, nghe được không? Okay? After they verified it. Hi, girl. After they verified, they said, oh, this is so wonderful. Okay? Let me tell you, because you don't have enough blessings to learn from the Buddha, I learned from Buddha. So this is, I feel this is what you ought to do in order for you to understand what it means. Thì ngài các tổ sư chỉ làm như vậy thôi. Là quý vị không bạc phước, không đủ phước để học được đích thân nghe Phật dạy, thành ta sẽ dạy quý vị cái cách mà để mà hiểu được cái lời Phật dạy ra sao. Exactly same thing. Okay, that's why you have to learn and follow the patriarchs teaching. Bởi vậy chúng ta phải cần nghiên cứu cái lời dạy của tổ sư. Does it make sense to you? I know it's the first time I explained to you that way. Thầy biết lần đầu tiên hỏi như vậy, mà giảng nghĩa như vậy. Okay? Because I pondered about this. I said, I'm no patriarch. Then what do patriarchs do? Thầy cứ thắc mắc cuộc đời mình, tuổi thân mình.
Low life. Mình là chỉ là một ông tăng mà bicycle, you know, I'm a bicycle monk.
Okay. Why did my master call someone a preacher?
Tại sao Thiên Hóa lại gọi ông sư đó gọi là tổ sư đời đời thứ nhì?
Why do you call him second preacher? Tại sao anh xác nhận là nhị tổ?
Okay. So that's why I had to ponder about this question. What do patriarchs do? Thầy thắc mắc ông tổ sư làm cái gì?
And I figure I'm just give you my interpretation. It's not true.
Probably not true. Nên thầy chỉ kiếm chuyện nói cho vui vậy thôi. Chưa chắc là đúng đâu. Okay. Đối với thầy, ông tổ sư là chỉ cái việc cái phương pháp để mà hiểu.
So remember the point I'm making tonight is that the patriarch's role is number one, explain to you what the Buddha's teaching is. Thành cái tổ sư đầu tiên hết á là giảng cái lời Phật dạy nghĩa là sao. Because we don't get it, I don't get it, thầy hiểu không được. And then number two, it says you don't get it, I know. Okay, you don't understand why I just explain to you, and you need to do this in order for you to understand it.
Thì quý vị hiện giờ ta dạy với quý vị, thầy dạy quý vị chưa hiểu được. Nhưng nếu quý vị chỉ khó leo theo Phật, theo thầy dạy, thầy chỉ làm như vậy sẽ hiểu được cái lời nói. Okay.
So that's why they said, you know, cross your legs in full lotus. Họ mới nói là quý vị ngồi kiết già đi. Okay. Because if you do that, you understand the Buddha's teaching a lot quicker. Quý vị ngồi kiết già đó thì hiểu cái lời Phật dạy nó lẹ hơn nhiều. If you were to sit in half lotus, nên mình ngồi nữa bán già thôi thì hiểu chậm hơn tí. You get there too, but it takes a lot longer. Nó chậm hơn nhiều. Okay. Or if you don't believe me, không tin á, you say you should, you know, practice the externalist meditation. Không tin theo tụi người đạo thiền cũng được. It's okay. You follow Dharma Drums methodology. It's okay too. Theo thiền của bên ông Thánh Nghiêm cũng được. Tinh vân, si nhuyễn, it's okay too. It will take you a lot longer. That's all. Nó sẽ lâu hơn tí thôi. That's all there is to it. But if you follow the patriarch's instructions to the letter, ngược lại, nếu quý vị tin cái lời tổ sư mà theo đó mà làm thôi đó, đừng làm gì khác đó, thì quý vị sẽ giác ngộ lẹ hơn. Then you become enlightened a lot faster. So much faster. That's all. All right? Đồng ý không? Cái chuyện đó thôi. Okay. So that's why point number two. Okay. It's not the methodology.
Không phải là cái phương pháp.
Okay, because over the years, the patriarch's teachings are recorded.
Trong cái lịch sử của Thiền Tông người Tàu đó, thì những tổ sư đã được, lời dạy tổ sư đã được ghi chép lại.
Okay, and it's read by many people. Okay. The important thing about the patriarch's teaching is that you need to have a guide who understands, who has executed it.
Thành cái vấn đề, cái bí mật của cái lời dạy đó, là quý vị phải tìm một cái người thầy mà đã từng tu cái lời dạy của tổ sư rồi, thành công rồi mà theo thì nó an toàn hơn.
So if you're smart, it's not about the hoa tổ, không phải là phải cần tu tham tọa đâu. It's not about breath counting, không phải là phải tu niệm Phật, okay, hoặc là tu sổ túc. Or it's not about reciting the Buddha's name. You see, the Pure Land people are so wrong for that reason.
Nhưng bởi cái tụi tinh đồ nó trật cho đó, nó dốt cho đó. They're stupid. Okay?
They follow a teacher because they're famous. Họ theo ông thầy tại họ nổi tiếng. Chứ không phải vì ông thầy đó đã thành tựu cái pháp môn tổ sư rồi.
Not because this monk or nun has successfully completed the patriarch's instructions. That's the key.
Ông thầy đó, phải tu xong cái pháp môn tổ sư rồi mới nên đi dạy.
Từ đời xưa, that's what happened in the past. In Chan school. All these, you know, if these, all the monks, famous monks you see right now, who are teaching Chan, and nuns are teaching Chan, they would not be allowed to teach Chan.
Đời xưa đó,
những cái người mà những ông hòa thượng thượng tọa với sư cô sư bà này mà đang dạy thiền bây giờ không được cho dạy đâu, không ai học đâu. No one will come learn from them. No one. Không ai chọn được. Because they have not successfully practiced the patriarch's teaching yet. Tại vì họ chưa thành tựu được pháp môn tu của tổ sư dạy, họ không quyền dạy, they not allowed to teach. No one would learn from them. Không ai đi học. Okay, that's why. Thành ra it's not about the methodology, it's about whether you have the blessings and the blessings to find a person, a teacher, who has successfully practiced the patriarch's methodology. Cái quan trọng nhất là quý vị có đủ phước để mà tìm được người thầy đã tu xong pháp môn tổ sư dạy chưa. Chừng đó thôi. It doesn't matter. Okay? Does it help? So, so the long explanation about teachings and includes a little bit of some answer to your question about mindfulness meditation. If you practice mindfulness meditation properly, the way the Buddha taught, thầy nói tóm lại để trả lời câu hỏi về cái thiền chánh niệm. Nếu như quý vị tu thiền chánh niệm đúng theo phương pháp Phật dạy, you practice mindfulness meditation properly, okay? The way that, let's say, you follow a certified Thai monk, quý vị chẳng hạn quý vị theo một cái ông sư Thái Lan mà được công nhận trong cái hàng họ. In a Thai, they have a hierarchy of monks. They have a hierarchy of monks that certify to be accomplished monks. Trong cái hệ thống Thái Lan nó rất hay, họ có cái giai cấp đàng hoàng. Những ông thầy mà tới trình độ đó mới được xác nhận là đã hiểu được rồi. So they need to reach a certain level in Thai Buddhism for you to be recognized as someone who has successfully accomplished their practice. It's very important. Thành cái Thái Lan cái hệ thống rất quan trọng vì vậy đó. They don't have that in Myanmar. They don't have in Vietnam. Việt Nam không có, Miến Điện không có, mà Thái Lan có. Only in Thailand have. Not in Sri Lanka, not in Laos, not anywhere. So that's why I really admire the Thai system. Bởi vì thầy phục cái Thái, cái hệ thống Thái. Okay, you go to that monk, you teach, you learn from him. You know, if you follow his instruction, you get there too. Thành mấy ông sư rất quan trọng. Quý vị biết những ông sư như vậy thì tới đó học với ông á, tu với ông á, thì chắc chắn quý vị sẽ tới cùng cái chỗ của ông được. Okay. It's very important to know that. Whereas you follow all these uncertified monks and nuns, you'll be revolving the wheel for a long, long time. Ngược lại, cái vị đi theo những ông sư mỉm cười, ông sư gì đó, ông sư vỗ bụng này nọ, thì cái vị sẽ đọa luôn ngồi còn lâu lắm, tại vì không tới đó được, không thể nào hiểu Phật lời Phật được. Does it help? That's a direct answer to you. Mindfulness meditation, you want to learn about mindfulness meditation, we'll learn from a very good source, we'll learn from a certified Thai monk. You know, it's a good one. Thành ra trả lời, nếu như quý vị muốn tu thiền, chánh niệm đó, tới học mấy ông sư Thái Lan mà được xác nhận rồi, ông giỏi, ông sẽ dạy quý vị được. However, you practice that kind of mindfulness meditation, you will not become enlightened. Nhưng đều quý vị tu cái đó không được đắc giác luôn. Okay? Unless you learn from a Chan monk. Trừ phi quý vị học theo với ông Tăng mà bên Thiền Tông. You learn a Chan monk who teaches mindfulness meditation. Ông Tăng trong Đại Thừa mà dạy quý vị cái thiền chánh niệm đó, quý vị sẽ đắc giác ngộ. You'll be enlightened. Chỉ xin nói sao to get there, tao không biết làm cái phương pháp tới đó. Am I making sense to you? Nghe có lý không?
Yeah. very clearly. I mean, it's no beating, no quan, no call. Okay? Does it answer your question, sir?
Bộ Diêm sư have another anecdote. Cô còn nên có một cái chuyện muốn muốn.
Khi là gặp là thầy giống là Trung Quốc á, thì có tổ sư Đạt Ma là tổ thứ nhất ở Trung Quốc. Thì Việt Nam mình có tổ không thầy?
She says, in China, you have Bodhidharma, who is the first patriarch in Chinese Buddhism from India. There's Vietnam has a patriarch. Vietnam doesn't have the Orthodox Dharma patriarchship lineage. Việt Nam không có cái tông mà chánh pháp như bên người Tàu. Because that lineage is only in three countries. Cái dòng nó có ba chỗ thôi. Okay. Thứ nhất là Ấn Độ, thứ nhì là Tàu, thứ ba là Mỹ. Yeah. So that lineage has only certified patriarchs in that lineage in three countries. Number one, India. Number two, mainland China. Number three, United States. As of recent history. Đó là trong thời đại này đó, thì Mỹ mới có. In other words, it's no longer available in India, no longer available in China. Thành ra hàng như nói cách khác, bên Ấn Độ hết rồi, Tàu hết rồi. Mà muốn học Đại Thừa phải có Mỹ học. You want to learn Mahayana? You need to go to the US. And go to the temple, tới cái chùa Vàng Phật cũng học. That's a good source. You know, in Nhật Tổ. Okay. And my master. Master Shane Hoa is a Latin known patriarch of that lineage. Sao vì Ngài Tiếng Hoa đó là cái vị sơ tổ của cái dòng thiền, cái dòng chánh pháp đó ở xứ Mỹ này. And he chose, has a successor. He chose his successor already. Ông đã chọn nhị tổ rồi. So you know, you go to that place, you know, you learn the Dharma, so you learn proper Dharma. Thì quý vị tới cái chỗ nó học pháp á, gọi là chánh pháp. All right, it's a safe place. Rất là tốt. So far, so good. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, back to Master Xuyên Trực. Trở về lại hiện trì. We still trying to complete the Christmas Eve materials. Mình vẫn còn nói về cái đề tài của tối cách đây hai đêm.
Thì tiếp theo là chúng ta biết cách ngồi rồi, bây giờ ăn uống như thế nào?
Và đó bài eating.
Thì trong này thầy khuyên là tốt nhất là nên ăn chay.
First, you should be vegetarian if possible.
Và dạ, tiệc tối cấm kỵ là không có ăn ngũ vị tân, tức là hành, hẹ, tỏi, nếu
kiểu. Five pungent plants, avoid them, garlic, onion and so on.
Vì nếu mình
salads,
ăn
leeks,
những cái món này mình ăn vô nó hôi mình không có tu, không mấy diệu pháp người ta không có thích lợi.
Because they stink, and the Dharma protectors would be offended, and they will not be enthusiastic about providing you protection for your chan practice.
Mình ăn sống thì nó kích thích cho mình dễ giận dữ, dễ nổi sân.
If you eat them raw, or raw onion or garlic, then it, you know, you're prone to anger, getting angry.
Nếu mình ăn chín, mình thích ăn nhiều cái mùi vị, mình thích nấu chín ăn thì lại nó sẽ kích thích cái dâm dục của mình.
If you eat it cooked, then it increases your desires.
Và muốn ngồi thành công á là buổi chiều mình ăn ít lại chút.
And it helps to eat less for dinner.
Và muốn ngồi ít đau đó thì theo kinh nghiệm á là mình ăn ít muối và ít đường, với là ăn ít cái đồ chiên xào.
If you want to lessen your leg pains when you sit, you should eat less salt, less sugar and less oily stuff.
Thì để bù lại cái
so
thiếu.
So we highly recommend Vietnamese food over Chinese food.
Thì để bù
anh
lại cái thiếu.
Anh ta ăn đồ Việt Nam thì nó bớt dầu hơn đồ Tàu. Okay.
Thì để bù lại cái thiếu chất dầu đó, chúng ta nên ăn hạt, như hạt điều, hạt pistachio.
And you can make
it
with oil by eating nuts and so on.
Okay.
Or and eat bananas and so on to have potassium.
Yeah, có nhiều người hỏi chứ tại sao tôi tu mà tôi còn giận tức, bây giờ làm sao? Nói là mình giận ai mình khó tha thứ quá. Thì trong này thầy dạy là mình ngồi nó có định lực, nhưng mình không có biết cách kiểm soát á. Cái định lực đó nó khởi dễ đời nổi nóng. Mình khó kiềm chế. Thì trong này thầy cũng nói giống như trong kinh Phổ Môn là mình nhờ cái sự trợ giúp của Quan Thế Âm, mình niệm danh hiệu Quan Thế Âm nó bớt.
Thế gì? Tại sao niệm Quan Thế Âm Bồ Tát xin
lỗi? Dạ, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nó sẽ bớt cái giận hờn mà mình...
Oh, if you have a lot of these three poison, greed, anger, stupidity, then you should recite one in his name. It will be very helpful.
Thì một cái nữa là những ta hỏi chứ
ta phải phan gì hảo bữa hảo hey hey ru chi ta phải phan gì hảo bữa hảo
hỏi chứ cái đau đó tại sao bắt ngồi đau vậy
phan gì là hảo bữa hảo
dạ. Có nhiều người hỏi tại sao mà ngồi thiền bắt ngồi xếp chân đau quá để mục đích gì, nên mà thầy nói là thứ nhất là tập cho mình kia
giờ
thứ hai là nó có thể nó trị những cái bệnh mà bác sĩ nó chưa khám phá ra, thì mình ngồi như vậy đó nó tự động nó chữa những cái bệnh mà cho mình rất là khỏe mạnh. Và thứ ba là sẽ gây cho mình cái sự chú tâm nhiều hơn.
Increase your energy, you've healed a lot of illness even doctors don't know about, and it increases your concentration.
Có nhiều người hỏi chứ đi bộ cũng thiền được chứ tại sao phải bắt tréo chân?
Some people ask you can meditate while walking, why do you have to cross your legs?
Thì trong này thầy trả lời là tại vì mình căn bản phải qua cái tréo chân trước, còn nếu mà mình giỏi rồi thì đi hoặc là ngồi cũng được, nhưng mà giờ căn bản chưa biết gì hết.
Starting out, you need to build a good foundation. So crossing your legs is an excellent way to build your foundation quickly. If after you have understood Chan and you have accomplished your mission, reach your goal, doesn't matter anymore whether you sit or stand.
Thì một câu hỏi nữa là tại sao phải tu thiền tịnh đồng tu?
And the final question is why do we advocate and Lu Mountain parallel practice be of chan?
Tại vì thầy trả lời trong này là tại vì cái tịnh độ tông cũng vậy, là đòi hỏi phải nhất tâm, phải tập trung. Cho nên cái thế kiết già của thiền này nó làm cho mình dễ tập trung niệm Phật. Bằng chứng là Hòa Thượng Hư Ân, Lượng Tiên Quá và thầy đây cũng dạy niệm Phật, để cho cái thế ngồi thiền này nó giúp cho cái niệm Phật nó có kết quả hơn.
Just like the patriarchs of old, Master Xuyên Hoa, Master Xu Yun, they also teach reciting Buddha's name while meditating. So that's very helpful. So the meditation technique can be very helpful towards the Pure Land practitioners, make progress a lot, help them make progress a lot quicker. That's why we recommend practice in both.
Dạ, có câu hỏi là mình ngồi thiền vậy mình lại nghe địa ngồi có tốt hay không?
Question finally is another question is it good to practice in a cemetery?
Thì thầy nói là trên nghĩa địa là cái thế giới của người chết, cho nên khi mình ngồi vậy đó nó có những cái điều không tốt.
Cemeteries are where the yin world, that's where the yin beings gather. So to go there to practice meditation is not a good idea.
Yeah, thầy khuyên là nếu mà tốt nhất là mình nên tới chùa, cái chùa mà có tu thiền. Chẳng hạn như cái chùa mình chúng ta tới đây, tại
better
sao?
Better to go to a temple that has a good environment for chan meditation.
Thì mình tới dễ tập cho cái thói quen tới chùa để mình tạo phước. Thứ hai là mình hưởng cái định lực của cộng đồng mà ngồi chung với mình,
so
người cao người thấp.
So you go to temple, you create blessings for yourself, and then you also benefit from the assembly's samadhi power.
Và mình hưởng được sự mà trông coi giúp đỡ của thượng thiện tri thức, tức là cái vị thầy.
Most importantly, you can receive guidance from the teachers.
Và chúng ta thấy rõ ràng là tại chùa chúng ta, từ hồi có những cái tượng Phật mới bây giờ, những người ngồi 2 tiếng, 1 tiếng, 3 tiếng rất là nhiều. Trước khi mà làm cái tượng này chúng ta không có. Cho nên rất ở đây tạo rất nhiều cái lực giúp đỡ cho mình.
As a side comment, since we installed these 1,000 Buddha statues in the Buddha Hall here, actually now people are benefiting from it.
in the sense that now they can sit, and many people can sit for 2 hours more easily, 3 hours, and so forth.
Thì đến đây tôi đã nói hết về cái những cái tin, những cái lời dạy trong cái cuốn căn bản thiền làm sao tu thiền của thầy nói với quý vị từ hôm đó tới nay.
So that's well, the gist of what I wanted to bring up from my master's chant handbook.
Thì đây là tôi cũng căn cứ lời dạy của thầy ở trong Lương Hoàng Sám và các kinh đại thừa, thì tôi rút ra một cái bản đồ để cho tôi theo trong cuộc đời tu của tôi, mà tôi nghĩ chắc cũng hợp với quý vị, thì tôi chia sẻ thế này. Chúng ta vừa học cái kỹ thuật để ngồi, có lợi gì chúng ta đã học hôm nay. Thầy đã giảng cũng rất nhiều cho chúng ta từ hôm đó tới nay. Và thứ hai đó, cái người thành giả đó phải biết tạo phước. Phước đại thừa mới được, chứ không phải mình đi tạo phước tầm bậy tầm bạ. Mình tạo phước đại thừa cho nên mình mới tộc học tu cái đại thừa mới thành công. Rất là quan trọng.
So the techniques, all the teachings are there. And also one thing I should like to emphasize as well, we need to plant blessings. Not just any kind of blessings, blessings with chant, blessings with Mahayana.
Và lúc nào trong cái bốn cái kỹ thuật mà tôi nói ở đây đó, thì đòi hỏi mình lúc nào cũng phải thành tâm và cung kính. Thành tâm muốn học, thành tâm muốn giúp người khác, thành tâm muốn có trí tuệ. Và phải cung kính với mọi người, kể cả thiện tri thức, thì chúng ta sẽ được dạy.
And basically you need to be sincere and respectful so that you can be taught and will be helped.
Và thứ ba đó là trong kinh Hoa Nghiêm đó, cái phẩm 81 ngài Phổ Hiền có nói là mình bị đầu thai nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Nếu cái tội ác, cái tội mà mình không biết mà mình gây tạo đó, nếu nó có hình tướng đó, thì cả cái hư không này chất không có chỗ chất. Cho nên mình muốn tiến, mình phải giống như giờ mình muốn làm ăn mà mình không có tiền trả nợ thì ai cho mình làm tiền đâu mình làm. Thì muốn tu phải có cái phước và có cái không có bị trở ngại, mà cái nghiệp chướng mình này rất nhiều. Cho nên sư tổ Phật biểu mình là phải tu, phải sám hối. Ngài Phổ Hiền cũng bảo mình phải sám hối. Như mình để mình trả bớt cái tội của mình đi thì mình mới tiến bộ được. Đó là phải lúc nào cũng phải sám hối, chứ không phải một hai bữa mà ngưng.
And finally he says sutras say so. Avatamsaka Sutra explains it. So I patriarch confirm it and reiterate it, that when you practice it's very important to also to repent. To repent of your offenses.
Thì sám hối như thế nào? Nó có rất là nhiều kinh sách về sám hối. Thì cũng trở lại là chúng ta phải nhờ thiện tri thức, cái kinh nào hợp cho người này, mà cái kinh sám hối nào nó hợp cho người kia. Chứ không phải mình thấy là mình bắt chước, mình chợp đại một cuốn, nhiều khi nó không có đúng với cái cần thiết của mình.
Dài như vậy thì người ta không chịu, tức là ta nói là mình đi xa quá cái thiền rồi, thành ra không nên dài như vậy. I wouldn't recommend teaching repentances in the chant classes because the Westerners or the young generation would object it. They say this is Buddhism, this is too religious. I just want to learn meditation. Mấy tuổi trẻ, mấy cái thời trẻ này, mấy người da trắng đó, nghĩ là quý vị đang đồ nhồi trò chúng tôi, đang dụ chúng tôi để trở thành Phật tử. Ok, họ không muốn học những cái pháp như vậy. So it's better not to mention repentance. Không nên nói chuyện sám hối. There are many ways to do it. You can teach them, you don't have to explain to them. Dạy mà không cần nhân nghĩa được. Ok, nó hiệu quả. It's more effective.
Và một cái quan trọng nhất trong Đại Thừa là chúng ta phải phát cái tâm là phát Bồ Đề tâm, tức là phát cái tâm có trí tuệ đặng mà dạy người khác cũng có trí tuệ như mình để tránh cái khổ.
Again, this is also very Buddhist. You said you need to bring forth the Bodhi mind, meaning the mind you want to become a Buddha. I repeat, it's not necessary, không cần thiết. Không cần thiết dạy những cái chuyện.
Thành ra những
cái phải là thiền. That's not chant teachings. Okay? The chant patriarch of old, they never taught that you have to, you know, bring forth the Bodhi mind. Cái tổ sư đời trước cũng dạy không cần cái gì phát Bồ Đề tâm. Ok.
Thì nếu mà theo ý thầy vậy thì bây giờ chúng ta chỉ học cái kỹ thuật và cái gieo phước thôi. Hai cái đó nó giúp cho quý vị tiến bộ trên cái đường tu học quý vị. Thì nó có lợi
no,
là
no, I didn't say that. I just say that the chant teaching we providing here at the temple is targeted towards all kinds of students.
Thầy cũng nói là quý vị cũng không được dạy thì là pháp Bồ Đề Tâm, không được dạy sám hối. Mà thầy cho nói cái thiền, cái pháp thiền cái dạy chính thức mà dạy ở chùa này đó, để cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng người Phật tử thôi. It's not only for the Buddhists. We need to formulate American chant in a way that is useful for all living beings, not just for Buddhists. Nên cái thiền chúng ta dạy đây là chúng ta phải giảng, dùng tìm cách mà giảng cái phương pháp này á, nó có lợi cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng người Phật tử đâu. Okay? Most of my chant students are not Buddhists. Những cái đại đa số những người học thiền với thầy trong quá khứ đó, when I had no temple, most of them are not Buddhists. Đại đa số họ không phải là Phật tử. Doesn't matter. Okay? So why we teaching chant? Dạy thiền hay làm gì? In order to help them get what they want, để giúp họ đắc được cái mà họ muốn tìm cầu. That's what chant is about. It's never about what we want. Dạ thiền không phải là mình muốn người ta như vậy. That's why my students are stuck. Bởi học trò thấy nó bị kẹp chỗ đó, nó muốn là cái bị cái này để có. They also stuck on technique, họ bị kẹp cái phương pháp. The real chant teaching is about helping people get what they want. Cái thiền tông chính đó, theo thầy nghĩ đó, là cái giúp quý vị dạy quý vị thiền để giúp quý vị đạt cái mình muốn. So what you want, we try to teach you to practice chant. Whether you want to become a Tai Chi grandmaster, quý vị muốn thành một cái người đại sư. Đại tổ sư về tài chi. Or you want to become a greatest Reiki master, hoặc quý vị muốn trở thành một cái vị thầy Reiki nổi tiếng nhất thế giới này. Okay, even better than the founder of Reiki, giỏi hơn ông Reiki nữa. I just lost another person. Tối nay khổ ghê, mới mất thêm người nữa. I see, you try to get them what they want, they still leave early. Mặc dù mình giúp người ta được cái người ta muốn, người ta vẫn về sớm như thường. Mình chịu thôi. That's all we can do is try our best. Mình cố gắng hết sức mình. Chuyện gì xảy ra là cái số trời. She still reacts. Thiền là không nói gì kệ người ta. Hey boy. Okay. She still reacts to it. You think that I'm making fun of her and teaching her chant? She doesn't get it. Quý vị nghĩ là thầy đùa hả? Thầy chọc tối nào cũng chọc, mà cô mỗi lần nói như vậy là cô rốn xôn xao trong bụng. Every night I say I make fun of her I think she's more agitated than I really am. Because chant, it doesn't matter. You people criticize you, people misunderstand you, you don't say anything. That's chant. Cái thiền mình á, người ta hiểu lầm mình, người ta khinh mình, người ta chê bai mình cũng tỉnh bơ. Đừng nói, you don't say anything. Đừng có đính chính. Don't justify yourself. Nì tin nó tùng mà. Hả? Okay. Well, mày sư phê bình ta. Chỉ nì thì mày sư chẳng chẳng sư chậu hẳn xạo và chưa chậu là. Mày sư ta sư hẳn bù hào ý sư đó. Cơ sư 可是那就也是禅的. Explain to her. This is beyond my Chinese. You don't justify. People misunderstand you. Người ta không hiểu mình. Okay? Không hiểu tiếng chi thì châu là gì? Không hiểu là gì? Okay? Người ta hiểu lầm mình. People misunderstand you. Okay? People look down upon you. Người ta hiểu lầm mình. Người ta khinh mình. Okay? Mình cũng tính bơ. We're not afflicted. Okay? That's chant. Cái đó gọi là thiền. And she's not there yet. Bởi bà vẫn chưa tới. Thành ra bà mỗi tới bà đi về là bà cứ thầy đừng có thầy chọc con, tội con. Every time she leaves, I poke at her. Say, oh, please spare me. He doesn't get it yet. See, I told him, I maintain you. I poke at everyone. I mean, gặp ai thì cũng chọc hết. Người nào mà phản ứng ra mới chịu. You react to it is your problem.
Thầy chọc dừa dừa đừng có chọc bẻ đâu.
He said, don't you spare old people? Già trẻ không tha mà già không thương.
Okay. He spoke to everyone as part of a chant training. Cái đó là thiền luôn đó. We think you sit here, không được thiền. Cái ngồi nghe là cũng đang luyện thiền. Let me tell you. You listen to the talk today. It sounds like we are just wasting time. Actually, you're practicing chant. Nghe giảng cũng đang luyện thiền, thưa quý vị. Okay? Muốn đi về thì đòi đi ngục quá. He said, what if you want to leave early? I said, go to the hell. So what can I do? Okay. I can't do everything for you. Đâu phải gì này cũng có giải biện pháp hết đâu.
So anyway, where was I?
Go to hell.
Okay, time's up. Hết giờ rồi.
So it's never, you know, that's why I said earlier, với thầy mới nói hồi nãy thầy nói đó, you know, it's about helping you get what you want. Cái đó là giải thiền giúp quý vị đạt cái ý quý vị muốn. Okay, you want to make money, okay, we teach you chant so that you make more money. Muốn làm nhiều tiền hơn, tôi dạy quý vị thiền để làm nhiều tiền hơn. You don't believe it, không tin, right? Without chant, this lady would have not been able to go for an interview.
Think about it. Cái cô này, she was scheduled for an interview on Thursday. On Tuesday, she saw a fever coming. Cô này là đi phỏng, đi kiếm job, người ta interview là ngày thứ năm. Thì thứ ba là bắt đầu sốt rồi.
Okay? Tuesday, she had a fever coming on. So her friend... Oh, immediately texted me and said, what do I do? What do I do? What did she do? Instead of, as usual, instead of going to see a doctor, như thường lệ, đệ tử thầy, nó hoài thầy, hoài thầy làm gì? Okay? Thay vì đi gặp bác sĩ, thì nó kêu thầy trước. I don't recommend you do that. If you're sick, go see a doctor. Don't text me, okay? Don't call me, please. She called me and said, what do I do? I said, cross your legs. And somehow Xiao Qing crossed her legs for 3 hours. Bỗng nhiên cô đã có ngồi 3 tiếng đồng hồ. Never did it before, right? Chưa bao giờ ngồi 3 tiếng hết đó. Huh? Before, how long?
2.5.
Trước là 2 tiếng rưỡi. Bỗng nhiên người đã ngày 3 tiếng. Okay, that day she said 3 hours.
Okay. See, because she was convinced that she needed to do it.
Tại vì cô đó bỗng nhiên tin rằng cô phải cần làm như vậy mới giải quyết được cái sốt của mình. Cô tin như vậy. She believed it, right? She hoping that would work. Hy vọng nó. And what happened? No fever at all. Hết sốt ngay lập tức. Okay. And what happened? Chuyện gì xảy ra? Following day, look at her. How come? What happened? Your fever? Nhìn cái mặt ngày thứ tư, thầy tới gặp thầy nhìn cái mặt. Ủa, cái số cô đâu rồi? He said, no fever. So I said, it's not still there, isn't it?
Nói là vẫn còn ở đây.
Còn tí. You should sit for 4 hours to 5 hours. Nó bị ngày nay thứ tư cô ngồi 4 giờ đến 5 giờ. Okay. Thì ngày hôm sau cô interview còn ngon lành hơn nữa. Yeah. So I told her, you should sit now, sit for 4, maybe 5 hours, then tomorrow, Thursday, you're even much better at your job interview as well. Guess what? Chị xảy ra?
Nah.
Không chịu làm. Tại sao vậy? Why? Why not?
No more need. Không còn nhu cầu nữa, không chịu làm. See the point? Unless you see the need, you're not willing to do it.
Quý vị không thấy cái nhu cầu, không chịu làm đâu. Nói gì nói không làm đâu.
Okay. She still refuses. Ngày hôm nay vẫn còn không chịu làm như thường. No need. Không có nhu cầu. Quý vị mà muốn khỏe, mà thực sự cái nhu cầu mà quý vị mà muốn khỏe đó, ngồi nó khỏe ngay lập tức. Mà chưa thấy cái nhu cầu thôi, ráng mà chịu.
You old people, you sick people, you want to get healthier, you want to get better. If you see the need, if you really have dire need to get healthier, get better, then you, it's easy for you to practice chan.
Okay? Don't wait until it's too late. Đừng có đợi trễ quá, ráng mà chịu. Okay? So the point here is that, yes, my proof is that chan can help you get money, make more money. Thành thầy mới chứng minh cho quý vị thấy, học thiền giúp quý vị làm nhiều tiền hơn. Because she's got a job offer. So she went for the interview Thursday. Và tại sao? Tại vì ngày thứ năm cô tới interview cô được người ta cho cái job ngay lập tức. Không phải là làm cái tiền sao? It's not making money right there. Not a lot of money. But if we chant, you know, it's a free class. What do you expect?
Cái tiền lương nó hơi thấp thì nó ụt tại cái lớp miễn phí nó tham dữ vậy.
Pay me. I mean. Okay, here. So the point here is that chan, I truly believe, I teach chan the last 11 years, say dạy thiền 11 năm rồi, because I believe deep down, my heart, trong tâm của thầy, thầy tin rằng, I've seen the results for the last 11 years, 11 năm qua, okay, và thầy thấy cái kết quả của thiền, nó giúp người ta đạt cái người ta muốn. It really helps people get what they want. It really does. That's why we keep on doing it. Tuần nào cũng dạy hết đó. You know, it's not that because we try to gain fame or make money. Không phải dạy mỗi tuần cực khổ là tại vì là muốn nổi tiếng, muốn làm nhiều tiền hơn. Okay, mà tại vì because I see new people come, even they come for a few times, những người tới rồi bỏ, nhưng đều, you know, I really believe that I really benefited them a lot more than they realize. Mặc dù họ tới, họ tu, họ không trở lại nữa. Nhưng mà thầy vẫn thấy có lợi cho họ như thường. Because in the future, when they have the need, they have nothing else, nowhere else to turn to. Tại vì mặc dù họ bỏ cuộc, ngày hôm nay họ bỏ cuộc, nhưng trong tương lai, khi họ thiệt sự, họ hết đường binh rồi, kẹt quá rồi. And they are going berserk, và cái tâm nó tối rồi. And they are becoming desperate, lúc đó là tuyệt vọng rồi. Okay, either they die or they do chan. Lúc đó thầy có còn hai quyết định nữa, hoặc là tự tử, okay, hoặc là ngồi thiền. Okay, if they do chan, they have a chance to get out. Nếu họ tự tử thì ráng mà chịu, mà họ ngồi thiền họ có cơ hội mà thoát được. Tiếng nó tụng mà.
Vietnamese is getting better, my Chinese is getting worse.
Tiếng Tàu thì càng ngày càng dở, tiếng Việt cô này càng ngày càng hay.
See, that's progress. What do you want? Rõ ràng tiến bộ.
Okay, so we teach Chinese in order to help people get what they want. That's why we're not interested in turning you into Buddhists or loyal disciples or patriarchs of the Buddhas. Never our intention of American Chan to do that. My American Chan is never designed to do that.
Thành như chùa chúng tôi dạy thiền không phải để quý vị trở thành Phật tử hoặc là để thầy nổi tiếng, mà tại vì cái thiền mình nó giúp tất cả mọi chúng sanh đạt họ muốn. That's why if you want to become Reiki expert, you will become a better than your Reiki founder. I have proof. Thầy chứng minh rõ ràng. Okay, because one of my earliest disciples practiced Tai Chi and Qigong. Tại một học trò của thầy, một người học trò đầu tiên của thầy học thiền với thầy chuyên môn luyện thầy khí công và Tai Chi for 20 years. And she found a teacher who is a medical Qigong, is a grandmaster, a Chinese master in China, which is very good. Cô tìm được một ông sư phụ đó về khí công, Qigong lão sư. Okay. Thì ông tìm ông thầy ông Tàu giỏi vậy sợ. They can heal people. They can really heal a lot of people. Chữa bệnh nhiều lắm. That's how they make the fame. Nổi tiếng vì vậy đó. And And so I look at her and say, why are you switching from chi kung to chan? Thì hỏi cô, tại sao cô bỏ khí công qua thiền làm gì? She said, because I feel I'm making progress a lot quicker. Thì cô nói, tôi bỏ khí công, tôi không có bỏ. I'm not abandoning the chi kung. I just want to learn the chan so that I even progress a lot faster. Tôi muốn học thêm thiền nữa để tôi tiến bộ lại hơn. And okay, you want to pray? Chan will help you make progress quicker. I never asked her to become Buddhist. Thầy không bắt cô là phải theo Phật tử, Phật giáo. Okay. You want to learn Chan so that you become a better Chikung master? No problem. Muốn học thiền để mà thành khí công còn giỏi hơn nữa. Thầy nói, tôi dạy, not a problem at all. Okay. And then I look at her and said, you know, I tell you this, you practice Chan someday, your level would higher than your grandmaster. Are you prepared for that? Thì sau thầy hỏi cô, thầy cười, thầy nói, thầy mà dạy cô đó, thì trong tương lai á, trình độ cô sẽ cao hơn sư phụ cô có chịu không? Yes, yes, I want that. Tôi muốn. And you know, after 2 years, 2.5 years, 2 năm rưỡi sau, her grandmaster is 6 samadhi. Cái ông trưởng môn của bên thiền khí công đó là lục định. My student is 8 level samadhi. Học trò của thầy là bát định. Nó ngồi đầu ổng luôn. Tell you. You progress a lot quicker. The child. Doesn't matter. Okay. It really works. Thiệt sự nó có hiệu quả. All right. Thành con phải nghĩ theo cái tinh thần đó, chứ không phải là mình mặc cái áo này là mình phải ai mà theo đạo Phật đâu. Mình phải hiểu cái sự khác biệt. So I teach my students, you know, whether you lay people or level people teaching chan, giải thiền, người tại gia, người xuất gia, same thing. We are helping people get what they want. Never about, you know, recruited, yeah. More Buddhist. Chúng tôi dạy thiền để giúp mọi người, chứ không phải là để mà đi tìm Phật tử thêm. Okay. All right.
Any questions? I thắc mắc gì không? I guess that completes tonight's lecture. Chắc hết thì giờ thầy hiện trì ha.
Yeah.
You can save your materials for future reference. Để dành để lần sau ha.
Yeah, hết rồi.
Okay, so we stop here tonight. Yeah. Tonight đấy. Thank you all for coming. Yeah, cảm ơn quý vị đã tới.
A Di Đà Phật, kính chào quý vị. Cảm ơn.
I want you to know it's kind of cute and charming that we have a group of, you know, 30 of you. You know, thành nó cái tối này nó vui lắm mà cái tối nào cũng có 30 người, cỡ 30 người tới ngồi nghe. And 30 of you come show up here and listen to gossiping, nghe còn cái chuyện tâm phào không à. It's cool. It's nice. Okay, thành cái vị tới thấy mừng lắm.